Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Play Bigger How Pirates, Dreamers and Innovators Create and Dominate Markets là một cuốn sách kinh doanh thuộc nhóm chiến lược tăng trưởng và đổi mới thị trường do Al Ramadan cùng các đồng tác giả viết. Cuốn sách không tập trung vào việc cạnh tranh tốt hơn trong một thị trường đã có sẵn mà lập luận rằng những công ty mạnh nhất thường là những công ty tạo ra hẳn một danh mục mới rồi dẫn dắt cách thị trường hiểu về danh mục đó. Từ góc nhìn của sách, thành công lớn không đến từ việc tối ưu thêm một chút tính năng hay giá bán, mà đến từ việc định nghĩa lại vấn đề, tạo ra ngôn ngữ mới cho khách hàng và xây dựng vị thế người dẫn đầu ngay từ đầu. Vì vậy, đây vừa là sách chiến lược cho doanh nghiệp, vừa là tài liệu về tư duy category design, tức thiết kế danh mục thị trường. Cuốn sách phù hợp cho nhà sáng lập, CEO marketer, và những ai muốn hiểu vì sao một số công ty có thể biến ý tưởng thành chuẩn mực của cả ngành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm thắng lớn bằng cách tạo danh mục mới, không chỉ cạnh tranh tốt hơn. Điểm nổi bật nhất của Play Bigger là cách nó đảo ngược tư duy cạnh tranh truyền thống. Thay vì khuyên doanh nghiệp tìm cách vượt đối thủ trong một thị trường đã được định hình sẵn, sách cho rằng giá trị lớn nhất nằm ở việc tạo ra một danh mục hoàn toàn mới. Khi một công ty định nghĩa được tên gọi, phạm vi và ý nghĩa của danh mục đó, công ty ấy không chỉ bán sản phẩm mà còn đặt luôn luật chơi. Điều này giải thích vì sao những cái tên như Salesforce, Uber hay Netflix thường được nhắc như các category king. Họ không chỉ làm cùng một việc tốt hơn mà làm cho khách hàng nhìn vấn đề theo một cách khác. Cách tiếp cận này có ý nghĩa chiến lược rất lớn vì nó giúp doanh nghiệp tránh bị mắc kẹt trong cuộc đua tính năng, giá cả và so sánh trực tiếp. Thay vào đó, doanh nghiệp tập trung vào việc tạo ra nhu cầu mới, ngôn ngữ mới và chuẩn mực mới cho thị trường. Thứ hai, category design như một quy trình từ điểm nhìn đến việc giáo dục thị trường. Cuốn sách không dừng ở ý tưởng khái quát, mà đưa ra một khung hành động rõ ràng cho category design. Trước hết, doanh nghiệp cần có một point of view, tức quan điểm rõ ràng về vấn đề mình muốn giải quyết và vì sao cách giải quyết đó quan trọng. Sau đó là bước conditioning the market, nghĩa là giúp khách hàng hiểu vấn đề theo cách mới và nhận ra vì sao danh mục mới này cần tồn tại. Tiếp theo, doanh nghiệp phải xây dựng một hệ sinh thái gồm người ủng hộ, đối tác và những người truyền bá thông điệp. Sách cũng nhấn mạnh một cú lightning strike, tức một hành động đủ mạnh để thu hút chú ý và tạo đà ban đầu cho thị trường. Cuối cùng là giai đoạn củng cố và mở rộng vị thế dẫn đầu. Điểm mạnh của khung này là nó xem marketing, sản phẩm và chiến lược như một hệ thống liên kết thay vì các hoạt động rời rạc. Doanh nghiệp muốn tạo danh mục mới phải vừa định nghĩa, vừa giáo dục, vừa chứng minh được sự tồn tại của danh mục đó. Thứ ba, vai trò của ngôn ngữ và định vị trong việc biến một ý tưởng thành thị trường. Một đóng góp quan trọng của Play Bigger là nhấn mạnh rằng thị trường không chỉ được tạo bằng công nghệ mà còn được tạo bằng ngôn ngữ. Khi một danh mục mới xuất hiện, khách hàng thường chưa biết họ đang gặp vấn đề gì, càng chưa biết nên gọi nó là gì. Vì vậy, công ty phải giúp thị trường có một khung nhận thức mới trước khi có thể bán sản phẩm hiệu quả. Sách cho thấy việc đặt tên cho danh mục, xác định vấn đề trung tâm và mô tả đúng kiểu giải pháp là bước rất quan trọng để hình thành nhu cầu. Nếu khách hàng chưa hiểu loại sản phẩm đó thuộc về đâu, họ sẽ không thể so sánh, đánh giá hay mua nó một cách tự tin. Đây là lý do category design gần với việc viết lại tiêu chí mua hàng cho cả ngành. Từ góc nhìn này, định vị không còn là quảng cáo cho sản phẩm hiện có, mà là thiết kế bối cảnh để sản phẩm đó trở thành lựa chọn hợp lý nhất. Điều này giải thích vì sao cuốn sách đặc biệt hữu ích cho marketing chiến lược và xây dựng thương hiệu. Thứ tư, chu kỳ danh mục và cơ chế hình thành người thắng cuộc trong thị trường mới. Sách cũng đi sâu vào cách các danh mục mới phát triển theo thời gian. Ban đầu, khi một danh mục vừa hình thành, sẽ có nhiều người tham gia vì cơ hội còn mở và chưa có chuẩn mực thống trị. Nhưng theo thời gian, thị trường thường hội tụ quanh một người dẫn đầu đủ mạnh để hút phần lớn giá trị kinh tế. Play Bigger gọi giai đoạn này là lúc Category King xuất hiện và dần chi phối cuộc chơi. Ý nghĩa của mô hình này là rất thực tế, vì nó cho thấy chiến lược danh mục không chỉ là tạo ra thứ mới, mà còn là giành vị thế sớm trong quá trình thị trường còn đang được định nghĩa. Doanh nghiệp nào chậm hiểu sẽ chỉ đang bước vào một thị trường đã có người đặt luật. Cuốn sách vì vậy khuyến khích các nhà lãnh đạo suy nghĩ sớm về nhịp phát triển của thị trường, thời điểm cần tăng tốc và thời điểm cần củng cố sự khác biệt. Mô hình chu kỳ này giúp giải thích tại sao một số công ty nhỏ lúc đầu, nhưng sau đó chiếm gần như toàn bộ giá trị của một ngành. Cuối cùng, giới hạn và ứng dụng thực tế tư duy tham vọng nhưng đòi hỏi kỷ luật cao, dù mang tính gợi mở mạnh. Play Bigger không phải là một công thức dễ áp dụng cho mọi doanh nghiệp. Việc tạo danh mục mới đòi hỏi tầm nhìn, khả năng kể chuyện, sự kiên trì và nguồn lực để vừa xây sản phẩm vừa giáo dục thị trường trong thời gian dài. Không phải công ty nào cũng có thể hoặc nên tạo category mới, vì nhiều ngành phù hợp hơn với chiến lược tối ưu hóa trong thị trường sẵn có. Chính vì vậy, giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó buộc nhà lãnh đạo đặt câu hỏi lớn hơn về bản chất cơ hội mà mình theo đuổi. Với nhà sáng lập và CEO, sách giúp họ suy nghĩ như người định nghĩa thị trường. Với marketer, nó cung cấp cách nhìn về định vị, ngôn ngữ và xây dựng nhu cầu. Với người đọc nói chung, nó tạo ra một khung tư duy để hiểu vì sao một số công ty trở thành chuẩn mực của cả ngành, còn số khác chỉ là người đi theo. Điểm đáng chú ý là sách rất giàu tính chiến lược, nhưng vẫn đòi hỏi sự thực thi kỷ luật và nhất quán. Kết luận, Play Bigger phù hợp nhất với nhà sáng lập, CEO, giám đốc marketing, nhà tư vấn, chiến lược và những người đang tìm cách xây dựng một vị thế khác biệt thay vì chỉ cải tiến trong cuộc đua quen thuộc. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rõ ràng về category design, từ việc xác định vấn đề, đặt tên cho danh mục, giáo dục thị trường, đến việc xây dựng vị thế dẫn đầu. Giá trị thực dụng của sách nằm ở chỗ nó giúp doanh nghiệp nhìn thị trường như một cấu trúc có thể định hình, chứ không phải một sân chơi cố định. Về mặt trí tuệ, cuốn sách khuyến khích người đọc nghĩ về chiến lược ở cấp độ cao hơn sản phẩm, tức là cấp độ của nhận thức thị trường và luật chơi cạnh tranh. So với nhiều sách kinh doanh khác, vốn tập trung vào tăng trưởng, bán hàng hay tối ưu vận hành, Play Bigger khác ở chỗ, nó đặt câu hỏi gốc rễ hơn. Làm sao để tạo ra cả một danh mục mà doanh nghiệp có thể sở hữu? Chính sự kết hợp giữa tham vọng chiến lược và khung hành động cụ thể khiến cuốn sách này nổi bật trong nhóm sách về đổi mới và xây dựng thương hiệu. Nếu bạn muốn ủng hộ Al Ramadan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!